là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thị xã Nghĩa Lộ tập trung chăm sóc cây mùa vụ đông, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài ghi nhận Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái huy động sự chung tay của cả cộng đồng xóa nhà tạm cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Sẽ có bài phản ánh huyện đoàn Mù Cang Chải ra quân khai hoang ruộng tại xã Nậm Có. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, chiều qua dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc, học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng, tới 74 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Những nội dung này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Do vậy, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai học tập quán triệt, tuyên truyền giới thiệu các nội dung hội nghị đến cán bộ đảng viên và nhân dân ở địa phương đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu quán triệt quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu quán triệt kết luận số 37 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giới thiệu quán triệt nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã ghi nhận biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của hơn 405.000 đại biểu tại các điểm cầu trên toàn quốc trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, sau hội nghị này cần tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 8 cho các cán bộ đảng viên đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Các địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực đảm bảo, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với nội dung nghị quyết. Quá trình thực hiện phải gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái của các thế lực thù địch của Đảng, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết, kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở phê bình xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. Ngay sau hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương tinh thần học tập quán triệt nghị quyết của các cán bộ đảng viên tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời đề nghị các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa 12 tới các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, chi bộ cơ sở. Trên cơ sở được học tập nghiên cứu các nội dung của hội nghị Trung ương 8 khóa 12, các đại biểu dự hội nghị phải viết bài thu hoạch nghiêm túc theo chỉ đạo của tỉnh ủy, liên hệ thực tiễn, đề xuất kiến nghị nhiệm vụ giải pháp đối với tỉnh và địa phương, cơ quan đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 5 tháng 12 năm 2018. Chiều qua, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Ngọc Thăng, Vụ trưởng Vụ địa phương 1 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Sau 10 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho trên 13.000 hộ nghèo và gia đình người có công làm nhà. Trong đó thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2009 đến năm 2012, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 7.145 nhà cho hộ nghèo, vượt 17% kế hoạch với tổng kinh phí trên 141 tỷ đồng. Thực hiện quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã hỗ trợ 2.284 hộ nghèo làm nhà ở, đạt 38,5% mục tiêu đề án, với tổng kinh phí thực hiện trên 122 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm 2.469 nhà theo quyết định số 22 của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 213 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều đề án, chính sách, huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng gần 1.500 nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai. Hộ nghèo, gia đình người có công với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh còn 883 hộ người có công có nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở nhưng chưa cân đối được nguồn vốn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, quan tâm bố trí đủ ngân sách hàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở. Tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phù hợp với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thăng, Vụ trưởng Vụ địa phương 1 khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách. Đó chính là động lực để các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống. Những ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái, đoàn công tác sẽ tiếp thu tổng hợp và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa thẩm định đề nghị công nhận xã Tân Thịnh và xã Hạnh Sơn của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn 6 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Thịnh, Hạnh Sơn của huyện Văn Chấn đã đạt 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó có một số tiêu chí đạt cao như trên 90% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 10%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đề nghị xã Tân Thịnh và xã Hạnh Sơn trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí hai xã Tân Thịnh và Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận hai xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.
Vừa qua, đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế của tỉnh đã thẩm định đạt chuẩn quốc gia về y tế đối với xã Pá Lau và xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Tại các xã, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí gồm công tác chỉ đạo điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhân lực y tế xã, cơ sở hạ tầng trạm y tế xã, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, kế hoạch tài chính, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, công tác khám bệnh chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua chấm điểm, xã Pá Lau đạt 86,5 điểm, xã Pá Hu đạt 81 điểm. Kết quả đánh giá này là cơ sở để các trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và để Ủy ban nhân dân huyện hoàn tất thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Pá Lau và Pá Hu đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 6 trên 12 xã thị trấn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này hơn 600 hecta cây màu vụ đông của thị xã Nghĩa Lộ đang sinh trưởng và phát triển tốt. Một số diện tích ngô nếp và rau màu sớm đang cho thu hoạch. Để đảm bảo diện tích cây màu vụ đông phát triển cho năng suất, hiện các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tiếp tục cử cán bộ thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng đã đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này hơn 600 ha cây màu vụ đông của thị xã Nghi Lộ đang sinh trưởng và phát triển tốt. Một số diện tích ngô nếp bán non và rau màu sớm được cho thu hoạch. Hiện cơ quan chuyên môn và nông dân các xã phường đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để có một vụ ba thắng lợi. Là hộ có kinh nghiệm sản xuất cây vụ đông từ nhiều năm nay, những ngày này, gia đình bà Lò Thị Trang ở tổ 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ đang tỉa lá cho 1.000 m2 bí xanh sắp đến kỳ thu hoạch và chăm sóc hơn 1.500 m2 cây cà chua Pháp để có thêm thu nhập. Bà Lò Thị Trang, tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Hai vợ chồng lấy nhau cũng vất vả lắm, bây giờ nhà nước nó chuyển đổi làm trồng màu, tôi không trồng lúa nữa, trồng lúa thì không được ăn, nó trồng màu ấy thì nó phát triển hơn. Bây giờ hai vợ chồng cũng ổn định một tí.
Chị Lò Thị E ở thôn Bản Vệ, xã Nhàn, thị xã Nghi Lộ cũng đang tích cực chăm sóc hơn 2.500 cây súp lơ xanh và 1.000 m2 su hào, bắp cải. Đây là năm thứ 8 gia đình chị trồng súp lơ xanh và bắp cải theo hướng an toàn theo chương trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của thị xã, mang lại nguồn thu 30 triệu đồng cho gia đình, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Chị Lò Thị E, thôn Bản Vệ, xã Nhàn, thị xã Nghi Lộ nói.
Súp lơ này trồng được 7-8 năm rồi, khá hơn các rau, được lát hơn. Các bà hơi chăm khó hơn các rau khác, rau khác phải chăm dễ. Cái này già rồi, không được phun thuốc này, cũng bắt con sâu này, bắt đã già này. Cũng chăm sóc cây súp lơ này sắp được thu hoạch rồi, tháng sau được thu rồi.
Là một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp của thị xã Nghi Lộ, những năm qua, nông dân xã Nghi An đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân. Nhờ đó, hàng năm, xã Nghi An luôn trồng đạt và vượt kế hoạch thị xã giao. Riêng vụ đông năm 2018, nông dân trong xã trồng được gần 120 ha, đạt 109% kế hoạch giao. Để các loại cây màu vụ đông phát triển tốt, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại và sản xuất theo hướng an toàn. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhàn, thị xã Nghi Lộ, chia sẻ.
Cây vụ đông cũng là sinh trưởng phát triển tốt, xã cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là tích cực thăm đồng, rồi là chăm sóc cây và cũng sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền rồi là kiểm tra vận động bà con nhân dân là kiểm tra xem để cho cây là phát triển và đạt cái năng suất sản lượng đề ra.
Vụ đông năm nay thị xã Nghi Lộ đã gieo trồng được gần 600 ha cây màu, trong đó cây ngô gần 500 ha, khoai lang hơn 60 ha, còn lại là rau đậu các loại. Vụ đông này ngoài ngô là cây trồng chủ lực, cơ quan chuyên môn và các địa phương cũng triển khai trồng 5 ha măng trúc tại phường Phú Trạng, 10 ha rau màu an toàn ở phường Tân An, xã Nghi An. Hiện hầu hết diện tích cây màu vụ đông của thị xã đang sinh trưởng phát triển tốt. Theo hạch toán thì 1 ha ngô nếp nếu trồng sớm sẽ cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Rau màu chất lượng cao như súp lơ xanh, cà chua, ngô nếp tím Fancy 111 sẽ cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đối với thị xã Nghi Lộ trong một vài năm gần đây thì có thiên hướng và chúng tôi cũng chỉ đạo là một là giải vụ, thế và thứ hai nữa là sản xuất cây ngô có hiệu quả với cái hình thức đó là chuyển một phần sang sản xuất cái ngô hàng hóa, tức là sản phẩm ăn tươi cho phục vụ cho cái nhu cầu thị trường. Thế và đó cũng rất là hiệu quả. Thời gian sinh trưởng và chăm sóc của cây ngô thì ngắn, thế và giá trị kinh tế thì cao hơn. Ngoài ra đó thì cây rau màu năm nay cũng được chú trọng, bởi vì là cây rau màu của năm nay thì sản phẩm làm ra bán với cái giá thị trường tương đối là cao, nên bà con gieo trồng thì cũng đạt cái hiệu quả rất là tốt.
Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ đông hợp lý cùng với các chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất kịp thời, thị xã Nghi Lộ phấn đấu có một vụ ba thắng lợi, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thị xã Nghi Lộ tập trung chăm sóc cây mùa vụ đông của phóng viên Thùy Hương, Xuân Thắng. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tập trung chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên quan tâm động viên hỗ trợ cho gia đình hội viên chữ thập đỏ theo tôn chỉ của hoạt động hội, trong năm 2018 này, Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái còn huy động sự chung tay của cộng đồng, nhà hảo tâm hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình hội viên nghèo, hội viên có khó khăn về nhà ở. Những mái ấm nhân đạo được xây dựng và bàn giao giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ở vào tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Bùi Thị Tâm, thôn 3, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu. Thuộc diện hộ nghèo lại neo đơn, sức khỏe yếu khiến cuộc sống của bà vô cùng khó khăn. Năm 2018 được xã Tân Thịnh và Hội chữ thập đỏ thành phố và tỉnh Yên Bái hỗ trợ 35 triệu đồng xóa nhà tạm, bà Tâm rất phấn khởi. Bà Tâm xúc động nói:
"Giờ được sự quan tâm của cấp trên và các cấp các ngành giúp đỡ được bà tí nhà ở cho nó sang trang thì bà chẳng biết nói gì thì bà xin cảm ơn."
Được ở trong ngôi nhà cấp 4 khang trang đã hơn 3 tháng nay, nhưng ông Nguyễn Hữu Thực, hội viên nghèo Hội chữ thập đỏ phường Nguyễn Phúc vẫn không giấu được niềm vui và xúc động. Do hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu một mình nuôi các con ăn học, nên nhiều năm qua gia đình ông phải sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, phường Nguyễn Phúc và Hội chữ thập đỏ phường đã lập danh sách và đề nghị Hội chữ thập đỏ thành phố, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nguyên vật liệu và tiền mặt, giúp gia đình ông xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích 24m², tổng trị giá trên 51 triệu đồng, vừa được bàn giao cho gia đình sử dụng. Ông Thực tâm sự:
"Hôm nay là được nhận một nếp nhà như thế này thì tôi rất cảm động. Tôi không biết nói gì hơn để mà cảm ơn những chữ thập đỏ rồi thì tất cả các nhân dân rồi thì tất cả phường phố và tỉnh đã giúp đỡ tôi được dân cửa dân nhà này."
Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên chữ thập đỏ là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, ngay từ cuối năm 2017, Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tiến hành rà soát thống kê số hộ hội viên nghèo, hội viên có khó khăn về nhà ở để bình xét, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, nhà hảo tâm và gia đình dòng họ, hỗ trợ giúp hội viên xóa nhà tạm. Qua rà soát, toàn thành phố Yên Bái có 10 hộ hội viên cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, trong đó năm 2018 có 6 hộ hội viên cần giúp đỡ xóa nhà tạm. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết:
"Để hưởng ứng về cái cộng đồng chung tay giúp hộ nghèo về xây dựng xóa nhà rột nát thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã vận động các đoàn viên, hội viên đến hỗ trợ gia đình về thứ nhất là về các cái ngày công như khởi công làm móng và vận chuyển vật liệu, thế và cũng đóng góp ủng hộ thêm về vật chất như quỹ vì người nghèo của xã thì cũng ủng hộ được với số tiền tuy nó không nhiều nhưng mà để động viên về vật chất cũng như tinh thần cho hội viên để làm nhà."
Ngay sau khi có chỉ đạo của Hội chữ thập đỏ tỉnh về triển khai các công trình nhân đạo, Hội chữ thập đỏ thành phố đã triển khai hỗ trợ làm nhà cho các gia đình hội viên nghèo có khó khăn về nhà ở. Đến nay đã có 6 ngôi nhà của hội viên nghèo được khởi công. Trong số 6 hộ được hỗ trợ làm nhà, trong năm 2018, có 5 hộ được Hội chữ thập đỏ thành phố trích quỹ nhân đạo hỗ trợ với số tiền 30 triệu đồng một hộ, còn 1 hộ được Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ với số tiền 35 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái cho biết thêm:
"Mỗi một nhà thì chúng tôi hỗ trợ là 30 triệu. Thế và cái số tiền đó là hoàn toàn là cái số tiền của hội viên các cơ sở đóng góp. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã vận động gia đình, cộng đồng cũng như anh em dòng họ hỗ trợ cho các cái hội viên. Thế và có những đơn vị ví dụ như là phường Nguyễn Phúc thì đã hỗ trợ 100% cái nhà cho hội viên trị giá là trên 50 triệu đồng. Và chúng tôi đã bàn giao cái nhà này để đưa vào sử dụng một cách rất là tốt đẹp. Và trong cái thời gian triển khai thì cũng có rất nhiều hộ gia đình đã làm những cái nhà khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Và cái số tiền đó là do gia đình cũng như là cộng đồng dân cư tạo điều kiện giúp đỡ."
Những mái ấm nhân đạo không chỉ giúp đỡ hội viên chữ thập đỏ sớm an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, mà những hoạt động này đã góp phần cùng các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.
Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Để Gió Cuốn Đi do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
Để gió cuốn đi, trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây sẽ là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm trở lại đây, do diễn biến bất thường của thời tiết, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xảy ra nhiều đợt mưa lũ, nhất là trận lũ đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Hàng chục hộ dân mất trắng đất sản xuất, nhà cửa, nhiều nhà dân phải di rời và thiếu lương thực thực phẩm trong một thời gian, nhất là lúc sắp hạt. Để giúp đỡ và tạo điều kiện cho các hộ có đất sản xuất nhanh chóng ổn định cuộc sống, những ngày này, huyện đoàn Mù Căng Chải đang tập trung lực lượng tham gia khai hoang ruộng tại xã Nậm Có cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù rất bận rộn với công việc thu hoạch vụ mùa và chuẩn bị cho gieo cấy vụ đông xuân, nhưng ngay sau khi được huy động, đoàn viên Cứ A Tủa ở xã Khao Mang cũng như nhiều đoàn viên khác đã sắp xếp lại công việc trong gia đình để tham gia khai hoang ruộng đúng thời gian. Đoàn viên Cứ A Tủa vui vẻ nói. Mặc dù hiện nay trong gia đình còn nhiều công việc, nhưng sau khi được huy động và biết được những khó khăn mà người dân vùng lũ gặp phải, bản thân tôi cũng như nhiều đoàn viên khác đã gác lại công việc trong gia đình để đến với công trường tham gia khai hoang ruộng theo đúng kế hoạch, góp phần giúp nhân dân có đất sản xuất trong tương lai. Trong thời gian vừa qua, đoàn viên của xã Khao Mang đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp nhân dân các xã Lao Trải, Nậm Có, khai hoang ruộng nước và di rời nhà cửa đến nơi ở an toàn. Trong đợt tình nguyện này, đoàn xã đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền huy động trên 50 đoàn viên thanh niên tham gia khai hoang gần 1 hectare ruộng tại xã Nậm Có. Anh Vàng A Câu, phó bí thư đoàn xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Với tâm huyết và nhiệm vụ của chúng tôi là huy động đoàn viên tham gia khai hoang ruộng bậc thang ở chỗ Nậm Có, bản Nậm Pảng. Thì với số lượng và đoàn viên dự kiến thì của đoàn xã Khao Mang là 40 đoàn viên có mặt tại công trường, và qua một ngày rưỡi khởi công thì đoàn xã Khao Mang đã làm được khối lượng công việc là được 7 thửa ruộng. Đoàn xã động viên và anh em cho anh em để anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất và vượt đạt hoặc là vượt kế hoạch huyện giao.
Bên cạnh đó, công an huyện Mù Căng Chải đã huy động được 10 đoàn viên tham gia phối hợp chi đoàn xã Púng Luông khai hoang gần 1 hecta ruộng tại bản Nậm Pẳng, xã Nậm Có. Thượng úy Hà Hải Đà, bí thư đoàn, con huyện Mù Căng Chải nói.
Sau khi nhận được cái kế hoạch số 55 của Ban chấp hành huyện đoàn Mù Căng Chải về việc tổ chức khai hoang 5 hecta ruộng bậc thang tại bản Nậm Pẳng, xã Nậm Có, thì Ban chấp hành đoàn quan huyện chúng tôi đã báo cáo với đảng ủy, công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi được sự đồng ý của đảng ủy quan huyện thì chúng tôi đã, với tinh thần thanh niên xung kích, thì chúng tôi đã lấy cái tinh thần xung phong tình nguyện của các đồng chí đoàn viên trong đoàn quan huyện. Sau đó thì với sự xung phong của đồng chí đó thì chúng tôi đã lập danh sách huy động 10 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia khai hoang ruộng tại bản Nậm Pẳng hỗ trợ cho đoàn xã Púng Luông. Ngoài cái nhiệm vụ đó thì đoàn quan huyện còn được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên công trường cũng như tại khu vực lán chỉ huy của khu vực công trường.
Hưởng ứng chương trình tình nguyện của tỉnh đoàn với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019. Huyện đoàn Mù Căng Chải đã tham mưu với cấp ủy chính quyền khai hoang 5 hectare ruộng bậc thang trong tổng số 100 hectare ruộng bậc thang cho nhân dân của huyện tại bản Nậm Pẳng, xã Nậm Có. Ngay trong đợt đầu ra quân đã thu hút trên 500 đoàn viên thanh niên đến từ 7 cơ sở đoàn xã và các cơ sở đoàn thuộc khối các cơ quan tham gia. Anh Phạm Đức Thịnh, bí thư đoàn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đợt đầu ra quân thì huyện đoàn đã đảm nhận chỉ đạo tuổi trẻ của huyện Mù Căng Chải khai hoang 5 ha tại bản Nậm Pẳng của xã Nậm Có. Thì trong đợt này thì chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng của đoàn quân thanh niên của huyện là 800 đoàn viên thanh niên sẽ duy trì thực hiện công trình này, dự kiến là sẽ thực hiện trong khoảng 15 ngày thì sẽ hoàn thành công trình. Trong chương trình 100 ha thì huyện đoàn sẽ phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể cũng như là phối hợp với các cái lực lượng khác để thực hiện theo cái nhiệm vụ chung của huyện, và trong cái đợt đầu ra quân thì huyện đoàn sẽ trực tiếp phụ trách chỉ đạo thực hiện 5 ha trong tổng số 100 ha.
Để tiếp tục hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện 2019, trong thời gian tới, huyện đoàn Mù Căng Chải sẽ huy động đoàn viên thanh niên tham gia khai hoang ruộng tại các xã Nậm Có, Lao Trải và một số địa phương khác theo kế hoạch của huyện. Ngoài ra còn cử lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.